Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Hữu Nghĩa ở huyện Phù Mỹ và bà Đặng Thị Ngọc Thoa ở thị xã Nhân. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 09 ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán xâm nhập mặn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Hữu Nghĩa ở huyện Phù Mỹ hỏi, pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Trả lời, Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các hành vi bị cấm cụ thể. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây. Hàng hóa dịch vụ mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp. Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Nội dung đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây. Dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để ép buộc giao dịch. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hóa dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng. Người tiêu dùng tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.
Bà Đặng Thị Ngọc Thoa ở thị xã An Nhơn hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn, ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến, hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo và đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa với tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 09 ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán xâm nhập mặn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện tổ chức kiểm kê nguồn nước các hồ chứa thủy lợi được giao quản lý để xây dựng phương án ứng phó hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn cho vụ hè và vụ thu, chuyển đổi cây trồng phù hợp với nguồn nước hiện có, hạn chế tác động của thiếu nước, xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Tổ chức thực hiện các giải pháp tưới tiết kiệm nước, lập kế hoạch dùng nước, lịch tưới, mức tưới tiết kiệm của từng đợt, chỉ đạo nạo vét kênh mương nội đồng, tạo thông thoáng, đưa nhanh nước vào ruộng. Cùng với đó, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở, đội thủy nông, thực hiện nghiêm việc giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi, tổ chức phân phối nước đến mặt ruộng theo kế hoạch tưới, tổ chức bảo trì thiết bị bơm, nạo vét, bể hút, bể xả, vét kênh mương, thống kê các máy bơm hiện có trên địa bàn để huy động chống hạn khi cần thiết. Chỉ đạo các đơn vị cấp nước sạch do huyện quản lý, kiểm kê nguồn nước, bảo trì thiết bị, đường ống từng nhà máy, các nhà máy cấp nước sạch sẵn sàng hoạt động đạt công suất tối đa, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho nhân dân, mở mạng cấp nước sạch đến hộ gia đình. Tuyên truyền đến người dân về tình trạng nắng nóng bất thường có nguy cơ thiếu nước cho sản xuất sinh hoạt để người dân biết, chia sẻ và chủ động cùng thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nước. Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để thực hiện các giải pháp ứng phó hạn hán. Trường hợp nguồn kinh phí vượt quá khả năng ngân sách địa phương, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tổng hợp, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định. Đề xuất phương án ứng phó hạn trước ngày 28 tháng 5 năm 2023. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nguồn nước, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, phổ biến đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động ứng phó, tính toán cân bằng nước cho mỗi hồ chứa lớn, mỗi hệ thống thủy lợi để xác định khả năng cung cấp nước, xây dựng phương án ứng phó hạn, kế hoạch điều tiết nước, chuyển nước, phân phối nước vào hệ thống, bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt vụ hè và vụ thu năm 2023. Chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch cấp nước theo từng công trình quản lý và thông báo đến địa phương về kế hoạch tưới nước, lập lịch bơm nước, kể cả phương án tưới luân phiên khi mực nước sông bị hạ thấp, phân công cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các xã triển khai các biện pháp đưa nước vào nội đồng, đồng thời tổ chức bảo trì công trình, nạo vét các kênh dẫn nước, bảo trì các máy bơm, trạm bơm, giả chiến để sẵn sàng bơm nước khi nắng nóng kéo dài. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước sạch, chủ động tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của các công trình cấp nước tập trung, mở mạng phân phối cấp nước đến hộ gia đình, ưu tiên mở các cụm vòi cấp nước sạch để người dân đến khai thác sử dụng, đề xuất phương án ứng phó hạn trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. Báo cáo định kỳ về tình hình nguồn nước hạn hán và các hoạt động ứng phó hạn hán thiệt hại vào sáng thứ năm hàng tuần. Tổng hợp kinh phí ứng phó hạn của các địa phương, cơ quan đơn vị năm 2023, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời bố trí kinh phí hỗ trợ ứng phó hạn hán theo quy định, đồng thời hướng dẫn Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, tham mưu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ứng cấp kinh phí kịp thời phục vụ công tác ứng phó với hạn hán. Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn điều tiết nguồn nước các hồ chứa thủy điện một cách hợp lý, trong đó ưu tiên đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định ưu tiên việc cấp điện cho các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhà máy cấp nước sinh hoạt cho dân sinh. Đài khí tượng Thủy văn Bình Định tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, thường xuyên cung cấp cho các cơ quan liên quan và địa phương để phục vụ chỉ đạo ứng phó với hạn hán năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tăng thời lượng thông tin về tình hình nắng nóng có nguy cơ thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, các biện pháp chỉ đạo ứng phó của cơ quan có thẩm quyền để cộng đồng biết, chia sẻ và cùng hưởng ứng với chính quyền thực hiện tiết kiệm nước. Biểu dương khuyến khích những cá nhân tổ chức tích cực và sáng tạo trong ứng phó với hạn hán. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, các giải pháp kỹ thuật phòng chống hạn, tích cực bám sát địa bàn, vận động hướng dẫn hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các giải pháp sản xuất trong điều kiện hạn hán, theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để giành thắng lợi trong sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Chỉ thị yêu cầu các thủ trưởng, các sở ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này và báo cáo hoạt động ứng phó hạn hán về ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để theo dõi chỉ đạo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.